Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về lá thư gửi học sinh, sinh viên công giáo, dịp đầu năm học, của Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 4 câu 31 đến 37. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capernaum xứ Galilea và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô quấy ám thét to lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra. Dân tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. Quý vị và các bạn thân mến, được bầu làm bề trên cộng đoàn, một tu sĩ nọ đến hỏi một vị ẩn sĩ nổi tiếng khôn ngoan và thánh thiện: Thưa cha, thế nào là một bài giảng hay? Vị ẩn sĩ trả lời: Một bài giảng hay phải là bài giảng có nhập đề và kết luận hay, nhất là phần nhập đề và kết luận càng gần nhau càng tốt. Khi nói đến khoảng cách giữa nhập đề và kết luận trong một bài giảng, hẳn vị ẩn sĩ muốn nói đến sự trung thực của lời nói. Một lời nói được xem là trung thực khi giữa lời nói và thực tế không có khoảng cách nhưng có sự thống nhất giữa lời nói và cuộc sống. Lời nói vốn là phạm trù cơ bản nhất trong Kitô giáo. Ở khởi đầu Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng hoạt động đầu tiên của Thiên Chúa là nói. Nhưng khi Thiên Chúa nói thì liền có vạn vật. Không có khoảng cách giữa lời của Thiên Chúa và hành động của Ngài. Lời của Thiên Chúa là lời chân thật, nghĩa là luôn được thể hiện bằng hành động và có hiệu quả. Khởi đầu tin mừng của Ngài, Thánh Gioan cũng xác quyết: Từ khởi thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Nơi Chúa Giêsu, lời là thực tế, nghĩa là không có khoảng cách giữa lời Ngài và cuộc sống của Ngài. Và đó có thể là ý tưởng mà tin mừng hôm nay muốn gợi lên cho chúng ta. Chúa Giêsu giảng dạy như đứng có uy quyền. Uy quyền ấy không phải là thứ quyền được áp đặt trên kẻ khác. Uy quyền của Chúa Giêsu phát xuất từ chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động của Ngài. Ngài chỉ cần nói với tên quỷ câm: Câm đi, hãy ra khỏi người này, thì phép lạ liền xảy ra. Những người chứng kiến phép lạ đã thấy được sự khác biệt giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và lời giảng của các luật sĩ đương thời. Phép lạ của Chúa Giêsu cũng là một lời giảng dạy. Thật thế, Sứ điệp trọng tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu chính là sự giải phóng. Ngài không chỉ nói về sự giải phóng mà còn chứng thực cho những người nghe Ngài biết được thế nào là giải phóng. Phép lạ người câm được giải thoát mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Chúa Giêsu. Giải phóng trước tiên là giải phóng con người khỏi xiềng xích của dối trá, của tội lỗi, của ma quỷ. Chúa Giêsu đã có lần nói với người Do Thái, sự thật sẽ giải phóng các người. Lời Chúa là lời chân thật, ước gì lời ấy giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ xiềng xích của dối trá, để lời tuyên xưng và cuộc sống của chúng ta luôn được thống nhất. Trong một xã hội đầy trói buộc và dối trá, thì chứng tá bằng cuộc sống là lời nói có giá trị nhất.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha về việc Đức Hồng Y Martini qua đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chia buồn với Tổng giáo phận Milano về việc Đức Hồng Y Martini qua đời và ca ngợi sự quảng đại của Đức Cố Hồng Y trong việc phục vụ tin mừng và giáo hội. Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, dòng tên, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, đã qua đời chiều ngày 31 tháng 8 năm 2012, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị bệnh Parkinson. Lễ an táng sẽ được cử hành lúc 4 giờ chiều thứ Hai, mùng 3 tháng 9 năm 2012, tại nhà thờ chính tòa Milano. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục Milano, Đức Thánh Cha viết rằng, tôi đau buồn hay tin Đức Hồng Y Carlo Maria Martini qua đời sau một thời gian dài chịu bệnh, với tâm hồn thanh thản và lòng phó thác tin tưởng nơi Thánh Ý Chúa. Tôi muốn bày tỏ với Đức Hồng Y và toàn thể cộng đoàn giáo phận, cũng như những người thân của Đức Cố Hồng Y, sự chia buồn sâu xa của tôi. Đồng thời, tôi thân ái nghĩ đến người anh em yêu quý này đã quảng đại phục vụ tin mừng và giáo hội. Với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến hoạt động tông đồ khẩn trương và phong phú mà Đức Cố Hồng Y đã thực hiện trong tư cách là người con tinh thần nhiệt thành của Thánh Ignacio, giáo sư chuyên gia kinh thánh thế giá và là vị viện trưởng được quý mến của giáo hoàng đại học Gregoriana và giáo hoàng học viện thánh kinh, rồi như một vị tổng giám mục tận tụy và tinh tế của tổng giáo phận Milano. Tôi cũng nghĩ đến việc phục vụ đầy uy tín và nhiệt thành của Đức Cố Hồng Y đối với lời Chúa, ngày càng mở ra cho cộng đồng giáo hội những kho tàng của kinh thánh, nhất là qua việc thăng tiến việc nguyện gẫm lời Chúa Lectio Divina. Tôi dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria đón nhận người tôi trung và vị mục tử trội vượt này vào thành Jerusalem Thiên Quốc, và tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh an ủi cho tất cả những người đang thương khóc Đức Cố Hồng Y. Rất nhiều sứ điệp chia buồn, từ Tổng thống Italia, ông Napolitano, cho đến các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, các nhà chính trị thuộc nhiều khuynh hướng và nhiều tầng lớp ở Italia, kể cả những người không công giáo hoặc tín ngưỡng, đã được gửi về Tổng giáo phận Milano để chia buồn. Từ 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9 vừa qua, linh cữu của Đức Cố Hồng Y Martini đã được rước vào nhà thờ chính tòa Milano và đông đảo tín hữu đã đến kính viếng thi hài của người. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 bắt đầu nhận ghi danh tham dự. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2012, các bạn trẻ trên thế giới bắt đầu có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ kỳ thứ 28 sẽ tiến hành từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro với sự tham dự của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Rio là thành phố lớn thứ hai của Brazil và chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới là Các con hãy đi làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Trong buổi khai mạc, việc bắt đầu nhận ghi danh có sự hiện diện của Đức Cha Orani Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio sở tại và nhiều chức sắc thuộc ban tổ chức. Việc đăng ký được thực hiện trên mạng www.rio2013.com. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ đến tham dự đại hội này, và ngay trong ngày đầu tiên đã có 4.400 người thuộc 220 nhóm đăng ký, phần lớn từ các nước Mỹ Châu Latin, nhưng cũng có nhiều người từ Nam Châu. Việc đăng ký được thực hiện bằng 7 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan. Nữ tu Maria Saen Macado đặc trách việc đăng ký các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio, kêu gọi các bạn trẻ trong các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào giới trẻ, hoặc các trường học, họp thành nhóm để đăng ký. Mỗi nhóm có một người trách nhiệm và gồm tối đa là 50 người. Nếu không đăng ký theo nhóm, các bạn trẻ có thể đăng ký cá nhân. Các bạn trẻ có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, gọi là gói, tức là các phương thức trú ngụ, ăn ở, di chuyển, vân vân. Phí tổn tham dự được xác định tùy theo quốc gia nguyên quán của các tham dự viên. Tự trung có 7 cấp độ, nước giàu thì đóng góp nhiều hơn. Nhờ sự liên đới của các bạn trẻ từ nước giàu, các bạn trẻ từ các nước nghèo cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tuổi tối thiểu để tham dự là 14 tuổi. Những người trẻ dưới 18 tuổi cần phải có một người trách nhiệm tháp tùng. Ban tổ chức hy vọng sẽ có tới 60.000 người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những người thiện nguyện này được gọi là linh hồn của Đại hội Giới Trẻ, và cho đến nay đã có 50.000 người đăng ký làm người thiện nguyện. Tin Vatican. Đức Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, chuyến công du Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mang lại ích lợi không chỉ riêng cho Liban mà còn cả khu vực. Như tin đã đưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến Liban vào các ngày 14 đến 16 tháng 9 sắp tới đây. Nhân dịp này, Ngài sẽ trao cho các nhà lãnh đạo Cộng đoàn Kitô giáo tại đây tông huấn Hậu Thượng Hội đồng về Trung Đông được tổ chức hồi năm 2010. Trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có liên quan đến các Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Fuad Toàn, Thượng phụ Jerusalem, đã nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, chúng tôi đặc biệt chờ đợi tông huấn Hậu Thượng Hội đồng này. Tông huấn sẽ là bản tóm tắt những gì chúng tôi đã mong ước trong khi nhóm họp Thượng Hội đồng giám mục. Đức Thượng phụ xác quyết, chúng tôi trở lại với ý tưởng thuộc về vùng đất này, tức là Palestine. Đây là vấn đề căn tính, vấn đề chính trị. Chính chúng tôi, những mục tử và phần nào cả cộng đồng quốc tế phải chăm lo và quan tâm đến sự hiện diện của các Kitô hữu. Trả lời một phóng viên, Đức Thượng phụ Fuad không giấu nỗi thất vọng về những liên lạc liên tôn. Không có nhiều tiến bộ trong cuộc đối thoại với người Do Thái, mặc dù vẫn có những người thiện chí. Cũng vậy, với lễ Ramadan, vốn là dịp tốt cho hòa bình và sự thân thiện, nhưng lại không ngăn được việc gia tăng tinh thần Hồi giáo cực đoan. Điều mà Đức Thượng phụ Toan lo ngại nhất hẳn là sự căng thẳng trên thế giới hướng về Syria, khiến người ta không còn nhắc đến tình hình ở Palestine và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đức Thượng phụ kết luận, chúng tôi hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra một thông điệp khích lệ. Đây không phải là chuyến tông du dành riêng cho Liban, mà còn cho toàn khu vực. 7 vị thượng phụ công giáo sẽ có mặt tại Liban để thảo luận về tình hình hiện tại, dẫu rằng không dễ gì chúng tôi thấy được bạo lực ở Trung Đông sẽ chấm dứt. Tin Syria. Tình hình chiến cuộc tại Syria và hội nghị thượng đỉnh các nước không liên kết. Trong tuần vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến thảm kịch chiến trận tại Syria, hàng ngày có hàng chục người chết dưới bom đạn. chỉ trong ngày 27 tháng 8 vừa qua, ít nhất 60 người đã bị thiệt mạng tại thủ đô Damascus dưới bom đạn từ các máy bay chiến đấu của chính quyền thả xuống những khu vực có nhiều người dân Hồi giáo Sunnit sinh sống. Người Hồi Sunnit đã đứng tiên phong trong việc chống chính quyền của Tổng thống Assad, nên đây là một trong những hậu quả họ phải hứng chịu. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy thi thể của 5 người bị hành quyết sáng hôm 28 tháng 8 vừa qua trong thành phố Damascus. Kể từ khi khởi đầu chiến cuộc tại Syria đến nay, đã có trên 25.000 người bị chết tại đây, 1,5 triệu người phải sống cảnh di tản chiến cuộc. Trong số này, có rất đông trẻ em, những nạn nhân vô tội nhưng lại phải chịu nhiều hậu quả thê thảm nhất, như nhiều lần Tổ chức Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã khẳng định. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Giacomini, người phát ngôn của UNICEF, phân bộ Italia, nhận định rằng tình hình ngày càng nguy ngập. UNICEF đang cần gấp ngân khoản cứu trợ khẩn trương, một tình trạng khẩn trương y tế với nước, thuốc men, các dịch vụ vệ sinh trong nội địa Syria cũng như tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng như Jordani, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Chúng tôi đang cần 54 triệu Mỹ Kim cho chương trình cứu trợ khẩn trương này. Ngoài ra, cần phải chú ý đến tình trạng tâm thể lý của các trẻ em tị nạn. Tại trại tị nạn lớn nhất là trại Za'atari, chúng tôi đã dành riêng khoảng 10 không gian cho các trẻ em. Tôi có thể định nghĩa đây là những khoảng không gian hy vọng, nơi mà các em có thể tìm thấy những điều kiện sống mà các em đã phải từ bỏ khi ra đi sống đời di tản. Nhiều em đã phải chứng kiến những thảm kịch kinh hoàng, chẳng hạn như mất cha mất mẹ, hay thấy bom nổ, hoặc chính bản thân các em phải xung chiến. Chính vì thế, cần phải hỗ trợ tinh thần cho các em, nhất là về mặt tâm lý xã hội. Và sự kiện đáng buồn nhất là người ta nói nhiều về can thiệp chiến tranh, nhưng lại nói rất ít về tình hình nhân đạo. Ít người nhớ rằng, có hơn 2,5 triệu người dân Syria đang kẹt giữa vòng lửa đạn. Trong số này, một nửa là trẻ em và khoảng 300.000 em dưới 5 tuổi. Đây là một thảm kịch kinh hoàng không thể chối cãi được. Cần phải nói đến thảm kịch này. Các phương tiện truyền thông phải loan tin về các trẻ em trong cuộc chiến. Chúng tôi chỉ có nhân sự ít ỏi, dẫn thân ngay ở tuyến đầu từ tháng 2 đến nay, trong những điều kiện an ninh tối thiểu nhưng không đủ. Con số nạn nhân ngày càng gia tăng, nhất là các trẻ em. Trong khuôn khổ này, hôm 30 và 31 tháng 8 vừa qua, cuộc họp thượng đỉnh mỗi 3 năm một lần của khối các nước không liên kết đã diễn ra tại Tehran, thủ đô nước Iran, với sự hiện diện của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tâm điểm của cuộc họp là một giải pháp cho vấn đề chương trình phát triển hạt nhân của Iran và Bắc Hàn, nhưng cũng chú ý đến sự can thiệp vào nội bộ các quốc gia và vấn đề các biện pháp cấm vận đơn phương. Khối các nước không liên kết đã ra đời với hai hội nghị Bandung hồi năm 1955 và Belgrade hồi năm 1961. Khối này quy tụ 120 nước không đứng về phe nào trong trận chiến tranh lạnh trước đây giữa các nước tự do và các nước cộng sản. Ngày nay, xem ra trận chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng trên bình diện địa lý, các tham dự viên cuộc họp này sẽ chú trọng đến các căng thẳng địa phương, đặc biệt là tình hình tại Syria, Bắc Hàn và Iran. Ngoại trưởng Tehran, ông Salehi, cho biết sẽ công bố một đề nghị khó có thể từ chối để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Và Nga đã tức khắc tuyên bố là ủng hộ đề nghị này. Dự thảo tuyên ngôn chung kết thì mạnh mẽ phê bình sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ những vấn đề địa phương và cả các biện pháp cấm vận mà Tây Phương áp đặt trên một số quốc gia, chẳng hạn như trên Iran. Các biện pháp này đang làm cho nền kinh tế Iran bị ngạt thở. Theo nhận định của nhiều chuyên viên thế giới, sự rạn nứt trầm trọng của thế giới về Syria đã hiện rõ trong cuộc họp này khi Tổng thống Ai Cập Morsi hô hào các quốc gia ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Assad của Syria. Syria vốn là đồng minh thân cận của Iran. Tin Budapest, Hungary. Đức Thánh Cha chào mừng 12.000 bạn trẻ Focolare tại Budapest. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chào thăm và khích lệ các bạn trẻ thuộc phong trào Focolare, tổ ấm, tiếp tục xây dựng tình thân hữu với các bạn trẻ khác và góp kiến tạo hòa bình thế giới. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 12.000 bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, tham dự đại hội kỳ 10 của giới trẻ thuộc phong trào Focolare, gọi là Zenfest năm 2012, tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 năm 2012, với chủ đề Bắt những nhịp cầu. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto nhận xét rằng, thành Budapest chính là biểu tượng hùng hồn cho nhiều bình diện về khát vọng, khiến nhiều bạn trẻ tự về tham dự đại hội với chủ đề Bắc những nhịp cầu. Bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Danube đã bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai. Nhưng từ những đống tro tàn của cuộc xung đột kinh khủng ấy đã nảy sinh những quyết tâm xây dựng hòa bình dựa trên những nền tảng lâu bền, một quyết tâm cũng gợi hứng cho việc thành lập phong trào tổ ấm. Những cây cầu trên sông Danube đã được tái thiết và cộng đồng quốc tế quyết tâm loại trừ một lần cho tất cả những hoàn cảnh có thể dẫn tới một cuộc xung đột mới. Và Đức Thánh Cha cầu chúc cho thành phố Budapest rất đẹp này trở thành một dấu chỉ hy vọng gợi hứng cho tất cả các bạn trẻ hiện diện, trao tặng tình thân hữu với những người thuộc các môi trường và các nền văn hóa khác, để hình thành một thành thị trần thế trong sự hiệp nhất và an bình, báo trước một thành thị không bị chia rẽ của Thiên Chúa. Trong 3 ngày đại hội của các bạn trẻ ở thủ đô Hungary, có rất nhiều sinh hoạt tại đại hội, tinh thần, văn nghệ, âm nhạc hoặc thể thao, đặc biệt là buổi hòa nhạc với sự tham dự của hơn 20 nhóm thuộc các nước khác nhau. Đại hội Zenfest được phong trào tổ ấm tổ chức 5 năm một lần. Trong dịp này, cũng có phần trình bày những chứng từ đức tin, các dự án xã hội và chính trị nhắm góp kiến tạo một thế giới hiệp nhất, hầu xây dựng một xã hội liên đới hơn. Những buổi cầu nguyện đại kết thuộc các hệ phái Kitô khác nhau tại các thánh đường ở thủ đô Budapest hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 9 vừa qua đã kết thúc các sinh hoạt của đại hội. Phong trào Focolare do chị Kiara Lubich thành lập và hiện có hơn 100.000 thành viên dấn thân tại 180 quốc gia, không kể hàng triệu thành viên khác.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lá thư gửi học sinh, sinh viên công giáo dịp đầu năm học của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh trình bày. Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thư gửi học sinh, sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012-2013. Các con thân mến, các con đang chuẩn bị bước vào một năm học mới. Một năm học sẽ mở ra những điều mới lạ để các con tìm hiểu, khám phá con người và thế giới xung quanh. Cha nghĩ tới các con, những mầm non, tương lai và sức sống của Giáo hội Việt Nam và của đất nước. Thay mặt cho Ủy ban Giáo dục Công giáo, nhân dịp khai giảng đầu năm học mới, cha muốn được tâm sự đôi điều với các con. Các con thân mến, nền giáo dục Việt Nam trước sau vẫn trọng việc giáo dục nhân bản. Bên cạnh những kiến thức các con phải trau dồi, thì những đức tính nhân bản không thể bỏ qua hoặc bị xem nhẹ giá trị. Thật vậy, những đức tính nhân bản hàng đầu của một con người không thể thiếu là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Những đức tính này vẫn luôn có giá trị qua mọi thời đại. Học chữ nhân để ta biết cư xử cho có lòng nhân đạo, có tình người. Chữ lễ giúp ta cần học biết lễ phép, lịch sự với những người ta gặp gỡ. Chữ nghĩa dạy ta sống sao cho hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới. Chữ trí thúc đẩy ta cố gắng học hành để trở thành người có học, có kiến thức, hầu hiểu biết sâu rộng. Học chữ tín để ta biết tín nhiệm người đáng tin, thành thật và trung thành trong lời nói cũng như trong việc làm. Năm đức tính ấy sẽ giúp một con người thành nhân. Tuy nhiên, học làm người không phải là điều đơn giản. Bà Sevigné, văn học Pháp đã nói, học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì khó. Vì thế, thật đáng buồn khi nhìn vào những thực trạng của giáo dục nhân bản hôm nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Dù muốn hay không, các con vẫn phải chấp nhận sự thật đang diễn ra trong xã hội chúng ta là những giá trị đạo đức căn bản đang mất đi chỗ đứng ưu tiên trong nền giáo dục. Những đức tính, trung thực, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương đang bị lấn át bởi những tệ nạn học đường như bạo lực tuổi thanh niên, gian lận ở nhiều cấp độ. Kiến thức được mua bán trong những bằng cấp giả. Thật nguy hiểm hơn nữa là những bằng cấp thật mà kiến thức lại không thật. Lỗ hổng của nền giáo dục nhân bản đã dẫn đến những hậu quả của những tội phạm tuổi vị thành niên. Hình như người ta chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà có nhẹ chiều kết nhân cách làm người. Nghi lễ phép tắc của những lời chào, xin lỗi, cảm ơn dường như đã bị quên lãng nhiều. Và đó là những điều chúng ta phải nỗ lực xây dựng lại những giá trị nhân bản. Aldous Huxley viết, làm người đầy đủ, hài hòa là một việc khó khăn, nhưng đó là công việc duy nhất của chúng ta. Người ta chỉ xin chúng ta một điều duy nhất là trở nên một người. Trở nên một người cần có trí thức và những đức tính nhân bản. Về trí thức, các con có được một động cơ học tập đúng đắn, có những thái độ và hành động học tập cách tích cực, chu toàn các nghĩa vụ ở lớp và tại nhà. Hơn nữa, xây dựng những giá trị nhân bản sẽ giúp con người sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đang khi trau dồi kiến thức, các con cần nỗ lực kiến tạo những mối quan hệ nơi bản thân với bạn bè, với cộng đồng xã hội. Nơi bản thân, các con nhận diện được những giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Không ngừng rèn luyện thân thể để có một sức khỏe tốt, rèn luyện những đức tính nhân bản như trung thực, ngay thẳng, khiêm tốn, yêu thương. Nhận biết những khả năng giới hạn của bản thân để nỗ lực vươn lên trong học tập, sống có trách nhiệm với trường lớp, với bạn bè. Các con sẵn sàng giúp đỡ, cộng tác và sống vị tha, luôn học hỏi và thăng tiến chính mình trong các buổi gặp gỡ nhau. Trong quan hệ với cộng đồng xã hội, thật đẹp biết bao khi các con thể hiện lòng biết ơn đối với những người làm ơn cho mình, biết nhận lỗi khi sai phạm và trân trọng cái đẹp, biết xót xa trước sự mất mát, nỗi đau của những người khác, biết yêu tổ quốc và tránh xa những điều xấu. Các con có thể bắt đầu những bài học nhân bản, yêu thương từ những người thân trong gia đình, bạn bè, lối xóm, giữ gìn đường phố, cổng trường, sân trường sạch đẹp. Từ cách người Kitô hữu giúp các con nhận ra phẩm giá cao cả của mình là được trở nên con cái Thiên Chúa qua bí tích thánh tẩy. Qua đó, các con được mời gọi trở nên những chứng nhân của Đức Kitô trong môi trường học đường và xã hội mà các con đang sống. Trước tiên, các con hãy rèn luyện cho mình có được một lương tâm ngay thẳng, vì tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện, cũng như tránh điều ác. Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế, thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng, và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Tiếp đến, đức ái Kitô giáo cũng dạy chúng ta sống liên kết với mọi người, tôn trọng phẩm giá và sự sống con người. Hơn nữa là những học sinh, sinh viên Công giáo, các con phải là những người đi đầu và làm gương trong việc tuân giữ kỷ luật của nhà trường, xây dựng cuộc sống công bằng, tôn trọng của chung cũng như tôn trọng niềm tin của người khác. Các con hãy tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, và tình yêu của Chúa đến với chúng ta, nơi chúng ta đang sống và trong thân phận của chúng ta. Nghĩa là với những lầm than và yếu đuối của chúng ta, để mang lại cho chúng ta có cơ hội mới để làm điều thiện. Các con hãy luôn luôn trau dồi và không ngừng rèn luyện các đức tính nhân bản với tinh thần Kitô giáo. Hãy sống trung thực với bản thân và mọi người. Đừng thêm bớt điều gì vì lợi ích cá nhân, vì có thể từ đó mà các con đi ngược lại với những đòi hỏi của tin mừng. Đừng vì những cám dỗ của điểm số hay thành tích mà đánh mất lòng tự trọng. Hãy sống tình yêu thương mọi người và thực hành những chuẩn mực của nhân bản, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Các con thân mến, giáo dục nhân bản không phải là một công việc thực hiện trong một khoảng thời gian, nhưng phải được rèn luyện suốt đời. Giáo dục Kitô giáo luôn hướng dẫn chính con từng bước sống làm con người và làm con Chúa. Các con là những nhân tố tích cực làm nên nét đẹp của xã hội và giáo hội ngày mai. Những gì các con cố gắng học hỏi và tự rèn luyện về mặt nhân bản hôm nay sẽ giúp các con trở nên những chứng nhân sống động của Đức Giêsu. Cầu chúc các con luôn bước đi dưới sự bảo trợ của bà Maria, Thánh Giuse, các thánh tự đạo Việt Nam. Nhờ lời cầu bầu và gương sáng của các ngài, xin Chúa ban cho các con luôn can đảm sống niềm tin Kitô giáo, nỗ lực làm vinh danh Chúa trong đời sống nhân bản thường ngày. Trung tâm mục vụ Tổng giáo vận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2012, giám mục Thomas Vũ Đức Hiệu, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lá thư gửi học sinh sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012-2013 của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 7, câu 31 đến câu 37. Chúa Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tịnh. người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là "hãy mở ra". Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Chúa Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Chúa Giêsu bị dân Nazareth loại trừ, các môn đệ được sai rao giảng sự sám hối và trừ quỷ. Nhưng khi người đề nghị cho đám đông ăn, thì các môn đệ sửng sốt, cũng y như khi họ thấy người đi trên mặt biển. Những người nghe đọc tin mừng có nắm được tương quan giữa khả năng đi trên mặt nước và khả năng nuôi sống đám đông chăng? Việc Đức Giêsu đi vào vùng dân ngoại, tại đó người đã chữa con gái một bà gốc Phi-ni-si xứ Si-ri và chữa người vừa điếc vừa ngọng, cũng như hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, hẳn là khích lệ các độc giả gốc dân ngoại nhiều và phải khích lệ chúng ta hôm nay nữa. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của tin mừng. Điểm thứ nhất về hoàn cảnh, câu thứ 31. Có lẽ câu chuyện bắt đầu từ câu 32, còn tác giả Marco đã tạo ra câu 31 để cung cấp một cái khung địa lý cho bản văn. Vì chúng ta biết rằng Sidon đã được nói đến ở chương 3 câu 8, còn Thập Tịnh đã được nhắc đến ở chương 5 câu 20. Vậy câu 31 là câu nối bản văn với phần đi trước. Các chi tiết gom lại ở đây muốn nói đến các miền đất ngoại giáo chung quanh Galilee và nêu bật chủ trương phổ biến tin mừng sang đất dân ngoại. Điểm thứ hai, Đức Giêsu chữa người tàn tật, từ câu 32 đến câu 35. Cuộc chữa bệnh có những cách thức thực hành quen thuộc trong các chuyện phép lạ thời đó. Đức Giêsu đưa anh bệnh ra riêng. Tất cả chuyện này có ý là giữ bí mật về cách trị liệu của vị thầy. Các cơ quan có bệnh được vị thầy chạm đến. Vị thầy ấn ngón tay trên hai tai điếc, rồi bôi nước miếng lên cái lưỡi ngọc. Nước mắt lên trời là để xin sức mạnh siêu phàm, thở dài hay rên cũng nhắm mắt như vậy. Tiếng Ephphatha trong bối cảnh phép lạ Hy Lạp là lời phù chú không ai hiểu được. Nhưng trong tin mừng Marco, từ này đã được dịch ra rõ ràng. Đức Giêsu cho người ta biết rõ ràng quyền lực của Ngài. Đây là lời người nói với anh bệnh cho đến lúc anh này vẫn chưa có khả năng nghe được, chứ không phải là lời nói với các cơ quan bị bệnh. Tức khắc anh này được lành. Sự kiện anh được lành được nêu ra như một điệp khúc đáp lại lời vừa được truyền ra. Rất có thể chi tiết lưỡi bị buộc có ý nói đến tên quỷ của bệnh, mà nay anh đã được giải thoát. Điểm thứ ba, lệnh Đức Giêsu cấm phổ biến và phản ứng của dân chúng, câu 36, câu 37. Đức Giêsu truyền cả anh bệnh đã lành cũng như những người có mặt phải giữ im lặng. Nhưng những người đã đón nhận được mặc khải trong phép lạ này không thể dự kiến được. Phản ứng hứng khởi của dân cho ta lời giải nghĩa thần học của phép lạ. Nhờ hoạt động của Đức Giêsu, cuộc tạo thành đã hỏng nay được tái thiết. Qua những điểm trong sứ điệp tin mừng, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Ý thứ nhất, Thiên Chúa đến cứu độ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, chính người sẽ đến cứu anh em. Tiên tri Isaiah đã loan báo cho dân chúng như thế. Thiên Chúa đến giải thoát họ khỏi những hiểm họa nào, khỏi những kẻ thù nào. Lần này, các mối nguy hiểm và các kẻ thù không đến từ bên ngoài. Nỗi cay đắng trong tim không cho bị sỉ nhục hay bị sự tệ từ bên ngoài, nhưng do kinh nghiệm về giới hạn cá nhân, về sự tàn tập thể lý. Điều này là chắc chắn, nhưng cũng kinh nghiệm về con tim làm chúng ta mù lòa cầm điếc trong tương quan với người khác, khiến người ta sống những quan hệ bệnh tật, khinh rẻ nhau, chiếm hữu nhau, ích kỷ. Con người và thiên nhiên, tất cả sẽ được Thiên Chúa chữa lành và đều được dẫn tới đời sống mới, đều được thanh luyện, đều nên phong phú. Cái nhìn nhân ái của Thiên Chúa chữa lành khuyến khích nâng đỡ. Điểm thứ hai, loài người chỉ thấy dáng vẻ bề ngoài. Ngược lại, cái nhìn của loài người, như Thánh Gia-cô-bê ghi nhận, thì khác hẳn cái nhìn của Thiên Chúa. Cái nhìn của họ không đi xa hơn dáng vẻ bề ngoài của các sự vật. Họ không biết ghi nhận điều cốt yếu và sự phong phú mỗi con người có nơi chính mình. Đó là được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Ngay người có đức tin cũng phải để ý, vì cũng có thể rơi vào sự thiên tư và có những phán đoán không ngay thẳng. Người ấy cũng phải trông chừng trên chính con tim của mình để tránh sự tay vị, không những vì có các cảm thức về công bình nhân loại, mà còn vì chính Thiên Chúa đang làm việc, đang đến gặp chúng ta và bắt gặp chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với người nghèo, khi chúng ta tiếp xúc với người khách lạ, người bệnh tật, tàn phế trong tim hoặc trên thể xác. Chúng ta có cơ hội thực thi học cách nhìn mỗi con người bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn dịu dàng trong sự thật, tình yêu trên các thụ tạo của Ngài. Điểm thứ ba, Đức Giê-xu chữa người tàn tật trên một miền đất dân ngoại. Trong một chuyến đi với nhiều cuộc gặp gỡ, Đức Giê-xu gặp gỡ một người vừa điếc vừa ngọng. Cuộc gặp gỡ công khai trở thành riêng tư, kín đáo, vấn đề, gồm những cử chỉ cụ thể. Trước khi chữa anh lành, Đức Giê-xu ngước nhìn lên trời, hầu để chia sẻ với Thiên Chúa Cha cái nhìn tốt lành, dịu dàng, trân trọng đối với con người tàn tật, không thể diễn tả trọn vẹn chính mình ra và đón nhận những phong phú cho tương giao với người khác. Mọi người đều kinh ngạc về hiệu quả đạt được do cái nhìn lên trời đưa lại cho người tật nguyền, vì anh được chữa lành thân xác và chữa lành cả quan hệ với những người khác. Trái tim chúng ta cũng phải chịu biết bao thứ tật nguyền, thứ giới hạn và mộng giòn, mà biết bao phen chúng ta tìm cách che giấu bằng những thứ vỏ bên ngoài. Nhưng chính trong kinh nghiệm về yếu đuối này, chính trong khoảng không gian của sự nghèo nàn này, Chúa đến gần con người và đưa mắt nhìn với cái nhìn yêu thương, dịu dàng, khích lệ, vén mở cho ta thấy sự thật và vẻ đẹp của đời sống chúng ta, người chữa lành chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhìn đến chúng con đang bị giằng co giữa muôn vàn chuyện tiêu cực, bệnh tật trên thân xác, đau khổ trong tâm hồn, bất công trong xã hội, ích kỷ nơi đáy lòng. Xin thương giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ ấy, để chúng con yên tâm phụng sự Chúa và mưu ích cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết dài. Lạy Chúa, xin cho con và Phật giáo mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đau bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nhận đồ về thêu. Mẹ luôn ngồi trên ghế vào buổi sáng sớm và thêu rất nhanh. Tôi ngồi dưới đất, háo hức nhìn lên cái khung thêu của mẹ với đôi mắt mở to. Tôi cứ thắc mắc hỏi mẹ đang làm gì. Mẹ bảo công việc đó gọi là thêu. Tôi lại thắc mắc nhìn từ phía dưới của khung thêu, nó cực kỳ lộn xộn, chẳng ra hình gì cả. Mẹ tôi cười và bảo tôi cứ ra ngoài sân chơi, khi nào xong mẹ sẽ cho lên ghế ngồi xem. Tôi cứ tự hỏi, tại sao mẹ dùng sợi chỉ sẫm với sợi chỉ màu sáng xen kẽ nhau? Điều đó có đem lại hiệu ứng gì không? Và tại sao mẹ lại làm mọi thứ lộn xộn đến thế? Chỉ vài phút sau, mẹ đã gọi tôi vào ngồi ghế cùng mẹ để thêu tranh. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã hào hứng đến như thế nào khi trèo lên ghế. Khi xem khung thêu, tôi gần như reo lên. Trước mắt tôi là bức tranh có bầu trời, có hoa lá, có đủ màu sáng và màu tối, đẹp đến mức tôi không thể tin được. Và mẹ tôi bảo, cuộc sống cũng như vậy. Khi ta nhìn từ một mặt, nó có thể hoàn toàn hỗn độn. Nhưng nếu ta chịu chờ đợi, chịu chấp nhận cả những sợi chỉ màu sáng và màu tối và nhìn từ một mặt khác, ta sẽ thấy cuộc sống đáng yêu và đẹp đẽ đến mức nào. Quý vị và các bạn thân mến, cách giải thích của người mẹ phần nào giúp đứa con hiểu hơn về bức tranh của cuộc sống con người. Cuộc sống như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc, như bức tranh được pha bởi nhiều sắc màu sáng tối. Có mảng màu ảm đạm u buồn, cũng có màu tươi sáng tràn trề hy vọng. Có màu của đố kỵ ghen ghét, cũng có màu của quảng đại thứ tha. Có mảng màu ích kỷ tham lam, nhưng cũng có màu của sự cho đi và dâng hiến. Vấn đề là chúng ta đừng chăm chú nhìn vào mảng màu tâm tối mà chán chường thất vọng. Hãy nhìn vào sắc màu của niềm vui và an bình để mà tiến bước. Thiên Chúa đã tạo cho chúng ta cuộc sống dồi dào, phong phú và cho con người làm chủ muôn vật, muôn loài. Chính chúng ta là những người vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng những sắc màu mà chúng ta mong muốn. Hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng màu của tình yêu thương, của phục vụ và hy sinh. Trong tình thương của Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta phải là người biết cười, biết đem lại niềm vui cho người khác để tạo nên bức tranh cuộc sống đầy sinh động. Ví như chút men nồng được ủ trong bột đã làm cho cả khối bột dậy men. Chúng ta có thể làm cho cuộc sống này bớt đi sự bất công, sự thù hận, ghen ghét bằng cách thực thi tình bác ái đối với tha nhân, bằng cách kiến tạo sự hòa bình trong gia đình và xã hội. Khi chúng ta thực thi lòng bác ái đối với tha nhân là chúng ta đã góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm tươi đẹp. Thánh Alphonso đã nói rằng, khi lòng ta dạt dào tình yêu đối với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ đối xử hiền hậu với mọi người. Kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh Alphonso càng cho thấy, chỉ khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta mới sẵn sàng và mau mắn thực thi lời dạy bảo của Người. Lạy Chúa, để xây dựng cuộc sống này với sắc màu tươi sáng, đòi hỏi chúng con phải nỗ lực và từ bỏ rất nhiều. Bởi lẽ, bản tính con người của chúng con là yếu đuối và hay hành động theo tính ích kỷ. Vì thế, xin cho chúng con biết ý thức xây dựng cuộc sống bằng thái độ quảng đại, yêu thương. Xin cho chúng con biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, hầu kiến tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa, có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ tâm hồn thôi khát khao, cuộc sống như gió trên ngàn đưa mây về muôn lối, cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân dáng mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Bao người mong tình thương mến thương, cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái, và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh, cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương, và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ tâm hồn thôi khát khao? Cuộc sống như gió trên ngàn đưa mây về muôn lối, cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói, cuộc sống đang có bao người mong tình thương mến thương, cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh, cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh, thân phận kiếp nhân sinh.
Yeah.